là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau tháng đầu năm, giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt trên 900 tỷ đồng, tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khối lượng gỗ khai thác đạt 300.000 mét khối, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. Khối lượng gỗ khai thác chủ yếu phục vụ cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng để sản xuất ván bóc, ván ép, giấy đế, vàng mã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nhờ phát triển hiệu quả kinh tế từ rừng, nên những năm qua công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh luôn đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư trong cả nước về tỷ lệ che phủ rừng. Hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai 18 dự án khoa học về bảo hộ sở hữu trí tuệ với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản của địa phương. Trong đó đã có 17 sản phẩm của tỉnh đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gồm quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng chế Bát Độ, nhãn hiệu chứng nhận xuất sản phẩm chè Suối Giang, sơn trà Mù Căng Chải, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cá hồ Thác Bà. Nhãn hiệu tập thể 8 sản phẩm như cam Lục Yên, cam Vân Chấn, gạo Bạch Hà, huyện Yên Bình, gạo Nếp Tú Lệ, huyện Vân Chấn, miền Đao Giới Phiên. Đến nay, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị Big C, Vimax. Một số mặt hàng nông sản là lợi thế phát triển của tỉnh còn được xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế như sản phẩm chè, sản phẩm quế thanh và tinh dầu quế. Măng chế Bát Độ được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể hoàn thành 31 mô hình về tiêu chí môi trường, thu gom rác thải tại 10 xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, giúp đỡ 5 thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân các cấp đã xây dựng 37 tuyến đường xanh sạch đẹp với tổng chiều dài hơn 20 km, hoàn thành 31 tuyến đường thắp sáng đường quê, xây dựng 49 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả như quế, dâu tằm, chăn nuôi gia súc, xây dựng 5 mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghi Lộ. Hỗ trợ thành lập mới 8 hợp tác xã, 100 tổ hợp tác, thu hút 9 doanh nghiệp nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. So với chỉ tiêu xây dựng 49 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phối hợp với các cấp các ngành đăng ký 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh quy trình, thủ tục xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ trên 100 hộ nông dân thoát nghèo.
6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các địa phương mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó đã vận động thu hồi trong nhân dân 151 khẩu súng tự chế, 2 nòng súng tự chế, 1 súng săn 2 nòng, 1 súng bắn đạn hơi cay, 7 khẩu súng quân dụng, 1 quả bom, 1 quả lựu đạn, 3.620 viên đạn các loại, 232 công cụ hỗ trợ. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 19 vụ, 23 đối tượng mua bán vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 1.300 kg pháo nổ, đã khởi tố 7 vụ, 12 bị can, xử lý hành chính 7 vụ, 7 đối tượng, phạt tiền 15 triệu đồng, cảnh cáo 1 vụ, 1 đối tượng, nhắc nhở 1 vụ, 2 đối tượng, còn 2 vụ không xác định được đối tượng. Là tỉnh miền núi với địa bàn rộng, một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế, trong thời gian tới các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang sử dụng trái phép, đặc biệt tăng cường công tác tuần tra để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ trong dịp cuối năm. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác cán bộ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, vừa đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng phân cấp, quy trình, hướng dẫn của cấp trên, vừa có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ.
Vâng, trong công tác cán bộ của Đảng, luân chuyển là một khâu quan trọng nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách đội ngũ và tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương. Xuất phát từ mục đích ấy, việc luân chuyển cán bộ được Đảng bộ huyện Trấn Yên quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tôi là Thanh Tiến và người bạn dẫn của tôi là chị Thu Phượng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh chuyên đề Trấn Yên luân chuyển cán bộ để rèn luyện. Chị Thu Phượng này, theo chị thì trong công tác cán bộ, yếu tố nào sẽ là khâu then chốt?
Theo tôi thì trong giai đoạn hiện nay, công tác quy hoạch, luân chuyển sẽ là khâu then chốt trong công tác cán bộ nói chung và chiến lược công tác cán bộ nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng viết, khi cất nhắc cán bộ, phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng hay không, có được quần chúng tin cậy, mến phục hay không, nghĩa là phải xem xét uy tín của cán bộ trước quần chúng. Ngoài ra cũng cần phải xem người ấy xứng với việc gì. Thưa quý vị và các bạn, để minh chứng cho nhận định mà chúng tôi vừa nêu ra, thì sau đây chúng ta cùng phóng viên Nguyễn Thư gặp gỡ với đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh qua câu chuyện Người cán bộ vì dân.
Chào quý vị thính giả nghe đài, tôi là Nguyễn Thư, nhân vật trải nghiệm của ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi có chuyến công tác về với xã Hưng Thịnh để tìm hiểu về cây bưởi diễn được lựa chọn là sản phẩm ô cốp của xã Hưng Thịnh trong chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của huyện Trấn Yên. Cũng rất là tình cờ chúng tôi gặp lại đồng chí Lê Anh Tuấn tại vườn bưởi diễn của hộ ông Quỳnh ở thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh. Đồng chí Tuấn trước là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành. Đồng chí Tuấn mới được Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên điều động giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh từ tháng 5 năm 2020. Xin chào anh Tuấn ạ.
Xin chào chị.
Cháu chào chú, chào cô ạ.
Xin chào cô.
Và mọi người đang nói câu chuyện gì ạ?
Mấy anh em đang xuống tham quan mô hình bưởi của nhà chú Quỳnh. Mấy lại có chị Dụng cũng tham gia đi cùng để trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình.
Cây bưởi này nhà chú là đang ở trong giai đoạn nào?
Cây bưởi nhà chú thì trồng 2016, nhưng năm nay là bói thứ hai thì bây giờ đang giai đoạn là nó đang nuôi quả là giai đoạn 1.
Đấy, nhìn cây bưởi của nhà chú này thì tốt rồi, nhưng mà việc là cái hiện tại trên cái cây thì mình để nó hơi nhiều quả. Đấy, mình để 3 quả này rất phát sẽ có một quả sẽ bé, chú cứ để ý xem thấy rằng là
một quả nó bị đuôi.
Đấy, nó cứ bé đi. Còn hai quả kia thì cũng một quả thì chắc chắn là một quả sẽ đẹp và một quả sẽ hơi vẹo vẹo một chút.
Trao đổi chú đồng chí Tuấn thì chúng tôi sẽ tỉa những cái quả nào nhỏ bé thì tốt nhất là bỏ đi.
Các bác lên khoảng 30 ngày trước khi thu hoạch bón thêm một lượng phần lượng kali thì nó sẽ làm tạo cho ngọt cho cái quả. Đấy, mà trong vòng 30 ngày thì cái lượng phân này nó cũng đã tiêu hủy hết rồi, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người tiêu dùng cả.
Vâng, trong câu chuyện về cây bưởi diễn, người được bà con nhân dân ở thôn nhắc đến rất là nhiều đó là đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Bởi vì là trước đây, bà con nhân dân ở trong thôn này cũng đã biết đến đồng chí Tuấn với vai trò là một khuyến nông viên cơ sở. Lúc bấy giờ thì cái chương trình phát triển cây ăn quả có múi của huyện Trấn Yên đang được triển khai nhân rộng ở trên địa bàn xã Hưng Thịnh.
Cây nó đã yếu rồi thì nó đã nuôi quả rồi, mình bẻ thì nó sẽ thiệt.
Trước đây thì trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, đồng chí Lê Anh Tuấn cũng đã cùng với đảng bộ, lãnh đạo nhân dân tập trung trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy tốt giá trị của cây tre mang Bát Độ và cây quế. Tháng 10 năm 2019 thì Kiên Thành vinh dự được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả ấy có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về với địa bàn mới, tuy có sự khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng đồng chí Tuấn cũng đã lắng nghe những cái trăn trở, mong mỏi của người dân và bằng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, linh hoạt sáng tạo và sự hiểu biết chuyên ngành nông lâm của bản thân, chủ động học từ người dân để đúc rút ra những cái kinh nghiệm trong công tác.
3 năm đầu là hơi vất vả vì cái này.
Buổi hôm nay đến đây chị học tập kinh nghiệm về trồng bưởi và cũng rất may là đã gặp được đồng chí chủ tịch ở đây thì chị có thể chia sẻ cái suy nghĩ của chị lúc này như thế nào.
Tôi tên là Hoàng Thị Dụng, đến từ thôn Quang Vinh. Đến đây thì cũng rất là may mắn là gặp đồng chí Tuấn ở đây. Người dân chúng tôi rất là yên tâm bởi vì là khi có đồng chí Tuấn chủ tịch xã về đây là cũng là đồng chí cũng đã học qua các cái trường khuyến nông mà. Hiện nay thì trong xã Hưng Thịnh cũng đã có một cái hợp tác xã cây ăn quả có múi ấy, thì cũng mong là chỗ đồng chí Tuấn sau này sẽ giúp cho hợp tác xã cũng như là bà con nhân dân tiến tới cây ăn quả sẽ trở thành thương hiệu của xã Hưng Thịnh.
Vâng ạ, thì qua cái mong muốn của người dân thì đồng chí có những kế hoạch như thế nào để đạt được những cái mục tiêu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã mong muốn đề ra?
Trong thời gian tới thì cá nhân tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sẽ căn cứ trên các cái lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển kinh tế của người dân, chú trọng vào cái phát triển cây ăn quả có múi và tập trung sâu vào việc người dân đầu tư thâm canh chăm sóc, chế biến và đưa ra các cái sản phẩm hữu cơ và dần dần hướng tới sản phẩm ô cốp. Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và chính quyền, và sự tập hợp, sự đoàn kết của nhân dân xây dựng xã hưng thịnh phát triển toàn diện, góp phần chung vào xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi đã có những trải nghiệm rất là thú vị cùng với lãnh đạo và người dân xã Hưng Thịnh. Qua câu chuyện về cây bưởi diễn trồng trên đất đồi của xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã cho thấy được cái sự tận tâm của một người cán bộ trẻ nhiệt huyết, đó chính là đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Dù ở cương vị nào cũng luôn nỗ lực cố gắng rất là nhiều vì đời sống của người dân. Quý vị và các bạn hãy đến với xã Hưng Thịnh của huyện Trấn Yên để có những cảm nhận riêng về vùng đất và con người ở nơi đây nhé.
Chúng ta vừa được nghe câu chuyện của đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Trấn Yên là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, điều động và luân chuyển cán bộ. Mỗi đồng chí khi được phân công đảm nhiệm một vị trí công tác mới đều nỗ lực hết mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã thực hiện luân chuyển điều động 66 cán bộ ở huyện về đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở cấp xã, từ xã lên huyện và từ địa phương này sang địa phương khác. Việc luân chuyển điều động cán bộ đã góp phần tạo động lực và khí thế làm việc mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc luân chuyển cán bộ và bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, phát huy tính sáng tạo chủ động và tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Với phương châm ba cùng, cùng làm, cùng học, cùng ở, sau hơn 3 năm làm hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca, đồng chí Nguyễn Minh Thanh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục tại xã vùng cao Hồng Ca, nơi có tới 4 thôn đồng bào Mông sinh sống. Thầy Thanh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp với nếp sống mới, tích cực tham gia xây dựng đảng bộ địa phương trong sạch vững mạnh. Ghi nhận sự năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công tác. Tháng 5 năm 2020, đồng chí Nguyễn Minh Thanh được Huyện ủy Trấn Yên quyết định điều động về làm bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh. Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh chia sẻ.
Tôi thì mới trên cương vị là người đứng đầu ở quả xã với tinh thần kế thừa quả các đồng chí đi trước đã gây dựng lên. Thì quan điểm của tôi là cũng tiếp tục đổi mới. Cái gì mà chưa có, chưa phù hợp ta lại phải đưa vào, tập trung và phát triển kinh tế vào để làm sao nâng cao cái đời sống bà con nhân dân lên.
Thực hiện sự điều động của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10 năm 2018, đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu, nguyên là Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện, nhận nhiệm vụ bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến. Với vai trò là người đứng đầu, đồng chí Hiếu đã cùng các đồng chí lãnh đạo của xã quy hoạch và xây dựng vùng trồng dâu an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp của xã Minh Tiến cho hiệu quả kinh tế cao. Quy hoạch và xây dựng mới vùng trồng dâu nuôi tằm trên diện tích đất lúa bị lũ lụt, vùi lấp sâu, không cải tạo được. Từ đó, xã Minh Tiến đã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Đến tháng 2 năm 2020, thực hiện nghị quyết số 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái. Trong đó, huyện Trấn Yên sáp nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can. Đồng chí Hiếu được chỉ định giữ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Y Can. Ngay sau đó, đồng chí cùng Đảng ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Y Can lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu cho biết.
Khi mà thực hiện sáp nhập thì đội ngũ cán bộ xã Minh Tiến và xã Y Can đều được sắp xếp bố trí hợp lý. Thế và toàn bộ đội ngũ cán bộ thì không ai phải nghỉ việc. Thế và chế độ chính sách cán bộ thì được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Đối với cá nhân tôi, tập trung tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, tạo cái sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.
Với những nỗ lực trong công tác, cán bộ được điều động luân chuyển đã khiến Đảng ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao. Ông Trần Thanh Sơn, bí thư chi bộ thôn Quang Minh, xã Y Can vui vẻ nói:
trong mọi công việc hoạt động là đồng chí Hiếu thẳng thắn, trách nhiệm, cởi mở và có tâm tình với nhân dân, làm cho người dân tin tưởng vào Đảng hơn.
Còn đây là chia sẻ của bà Vi Thị Như, một người dân ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can.
thời điểm mà đồng chí Hiếu về đây làm bí thư đảng ủy xã Y Can này thì đồng chí rất là năng lực, rất là đi sâu đi sát xuống đến tận cơ sở, thôn, bản, nắm bắt tình hình của bà con nhân dân, xem tư tưởng của bà con nhân dân ra sao, kinh tế phát triển như thế nào, đồng chí nắm bắt được những tình hình ở dưới cơ sở.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ý kiến nhận xét dành cho đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu cũng là mong muốn của mỗi cán bộ được điều động và phân công về cơ sở. Trong giai đoạn 2020-2025, Trấn Yên tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở, đồng thời đưa cán bộ có năng lực từ cơ sở đảm nhận các vị trí khác nhau ở các cơ quan chuyên môn của huyện.
Chị Thu Phượng này, tôi nghĩ rằng ở từng vị trí mới, mỗi đồng chí được luân chuyển công tác đều muốn phát huy hết năng lực sở trường, từng bước trưởng thành hơn thông qua sự rèn luyện thử thách, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương.
Vâng, đúng như thế. Đây không chỉ là mong muốn của mỗi cán bộ mà còn là mục tiêu cốt lõi trong công tác luân chuyển nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Và trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu các vị khách mời để cùng trao đổi thêm về vấn đề này.
Trước tiên xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện. Vị khách mời tiếp theo trong chương trình là đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện.
Vâng, ngồi bên cạnh tôi lúc này là đồng chí Trần Thị Thu, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện.
Vâng, xin chào chương trình, chào quý thính giả nghe đài.
Tôi được biết là trước khi đảm nhận vị trí công tác hiện nay thì đồng chí Trần Thị Thu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can. Cũng có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay còn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy.
Vâng, xin chào chương trình, chào quý thính giả nghe đài.
Vâng, đồng chí Thúy là một trong 4 cán bộ của huyện được tham gia đề án 11. Với cương vị là Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, đồng chí Thúy được luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán từ tháng 5 năm 2020. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân. Xin đồng chí cho biết mục đích chính của việc thực hiện luân chuyển cán bộ ở huyện Trấn Yên hiện nay là ra sao?
Vâng, trước tiên xin chào quý vị thính giả nghe đài. Có thể nói, công tác luân chuyển cán bộ là một trong những khâu của công tác cán bộ. Thông qua đó thì sẽ đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ của huyện, vừa đảm bảo có trình độ chuyên môn, vừa có năng lực xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì công tác luân chuyển cán bộ đã được Huyện ủy Trấn Yên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện rất là kỹ lưỡng, bài bản, có lộ trình cụ thể, tạo sự chủ động về tinh thần, rồi tâm thế sẵn sàng cho đội ngũ cán bộ trong diện được luân chuyển, trên tinh thần là vì việc để chọn người và trên cơ sở đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch theo quy định.
Xin được cảm ơn ý kiến vừa trao đổi của đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân. Xin được hỏi đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, đồng chí vừa được luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán. Vậy thì ở môi trường hoàn toàn mới, đồng chí có những băn khoăn lo lắng như thế nào?
Về địa bàn mới thì bản thân tôi không thể tránh khỏi lo lắng và băn khoăn. Từ một cán bộ huyện phụ trách lĩnh vực chuyên môn theo ngành này sang phụ trách và tham mưu chỉ đạo toàn diện, môi trường làm việc thì mới. Bản thân không phải là người địa phương, chưa hiểu hết những phong tục, tập quán của người dân. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở chưa nhiều. Đây cũng chính là những băn khoăn, lo lắng của tôi.
Vừa rồi là trao đổi của đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy. Đối với đồng chí Trần Thị Thu thì từng bước trưởng thành đi lên từ cơ sở, từ bí thư đoàn xã, phó bí thư rồi chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, nay là trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện. Xin được hỏi đồng chí Trần Thị Thu, ở vị trí công tác mới, đồng chí có sự khác biệt như thế nào?
Theo tôi thì sự khác biệt đó là cái môi trường công tác. Ở môi trường công tác ở tại xã thì đối với bản thân tôi cũng có rất nhiều những cái thuận lợi. Đó là tôi là người sinh ra và lớn lên ở tại xã thì tôi đã hiểu được địa bàn, hiểu được nhân dân, cũng nắm bắt được các cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Và đối với môi trường công tác ở tại huyện thì tôi nhận thấy là có rất nhiều những cái thuận lợi, thấy mình là có được cái cơ hội để học tập, được rèn luyện và được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Về phương pháp làm việc thì ở cấp huyện thì đối với cương vị ở công tác mới thì nó mang tính chuyên sâu.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất sâu lắng của đồng chí Trần Thị Thu. Chúng ta cùng trò chuyện với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh. Được biết đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác ở huyện và cơ sở. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian qua.
Kính thưa quý thính giả nghe đài, qua hơn 10 năm công tác và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, những kinh nghiệm mà rút ra trong quá trình công tác đó là là phải phát huy được tinh thần trách nhiệm cao trước công việc được phân công, coi hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá. Thứ hai, trên mỗi vị trí công tác khác nhau là điều kiện, là cơ hội để nâng cao trình độ và năng lực của bản thân. Thứ ba, đó là phải phát huy được cái tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị. Nhất là phát huy cái vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Vâng, có thể thấy là các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển hầu hết là những cán bộ trẻ và chặng đường phía trước còn rất dài. Để có thể làm tốt nhiệm vụ là người đầy tớ trung thành của nhân dân, các đồng chí đều đặt cho mình những mục tiêu nhất định. Vâng, xin được hỏi đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, ở vị trí công tác hiện tại thì mục tiêu mà bản thân đồng chí hướng đến là như thế nào?
Trước hết thì bản thân tôi xác định đây là môi trường thử thách, tôi luyện bản lĩnh chính trị, giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý và điều hành tại cơ sở, ý thức được nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi tiếp tục sẽ phát huy năng lực sở trường công tác, vận dụng kiến thức được đào tạo bồi dưỡng theo đề án 11 của tỉnh vào công việc của địa phương.
Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy. Đó là những mục tiêu mà đồng chí đã đặt ra. Vậy còn đối với đồng chí Thu, đồng chí có những suy nghĩ như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ mới?
Vâng, như nói ban đầu với các đồng chí thì đối với nhiệm vụ mới của bản thân tôi thì có rất nhiều những cái thuận lợi. Tuy nhiên thì về phần phương pháp làm việc thì mang tính chuyên sâu nên bản thân tôi tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc để áp dụng và thực hiện tốt cái công việc được giao, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, các nguyện vọng chính đáng của cử tri để đôn đốc cho các cơ quan chuyên môn của huyện kịp thời giải quyết.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Thu. Với đồng chí Nguyễn Tấn Anh, tôi được biết thì đồng chí là một trong những cán bộ trẻ tuổi nhất hiện nay tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy thì đồng chí sẽ đề ra phương hướng phấn đấu cho bản thân là như thế nào?
Là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trẻ tuổi nhất thì bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng trong công việc, học tập trau dồi kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc được giao trong tình hình mới. Thứ hai, chúng tôi sẽ sâu sát với cơ sở thực tiễn, chủ động tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên lĩnh vực được phân công phụ trách.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói công tác điều động luân chuyển cán bộ đã được Huyện ủy Trấn Yên thực hiện quyết liệt với những cách làm phù hợp. Thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân, xin đồng chí cho biết những giải pháp trọng tâm then chốt trong công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.
Vâng, xác định công tác luân chuyển cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ thì huyện cũng xác định trong thời gian tới sẽ có một số giải pháp như sau. Một là tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đối với đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, và đây cũng là yêu cầu thực tiễn trong công tác cán bộ hiện nay. Thứ hai là sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ theo nhiều chiều trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng các điều kiện của cán bộ được luân chuyển, rồi địa bàn được luân chuyển. Thứ ba là sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển, kịp thời định hướng, có giải pháp để công tác luân chuyển cán bộ thực sự có hiệu quả, xây dựng cái đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thực hiện công tác quy hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ, có thể thấy công tác luân chuyển cán bộ đã được Huyện ủy Trấn Yên thực hiện khoa học, gắn với điều động, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đã giúp cho huyện tháo gỡ được những khó khăn trong công tác cán bộ. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được chúc các đồng chí tiếp tục phát huy tốt năng lực sở trường của mình để đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò trong công tác cán bộ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây chính là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa trước khi kết thúc chương trình chuyên đề Trấn Yên luân chuyển cán bộ để rèn luyện ngày hôm nay.
Tới đây thì chương trình chuyên đề của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trấn Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng, cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.